trọng kính chào ông mục sư Nguyễn Văn Bình, giáo sở trưởng giáo hội Tin Lành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Paris. Kính chào quý vị trong ban chấp hành hội thánh và quý cụ, quý bà và tất cả các anh chị em. Trước hết chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa vì đặc ân rất là lớn cho chúng tôi và các anh chị em tại Hội Thánh Phú Thọ Hòa được cơ hội đi thăm Âu Châu. Thật như là một giấc mơ, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có một cơ hội quý báu này, và không những được đến Pháp mà đến thăm một người chị tại Thụy Sĩ và được một con cái Chúa tại Thụy Sĩ đưa đi thăm Ý. Không có những người ở đây lâu năm mà vẫn chưa có cơ hội đi được như vậy. Chúng tôi chỉ có một thời gian rất ngắn mà Chúa lại ban cho. Điều đó quá kỳ diệu. Đây là điều chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa. Và cũng cảm ơn mục sư giáo sở trưởng đã cho phép tôi có cơ hội để cùng học lời Chúa với hội thánh buổi chiều hôm nay. Thật là một vinh dự rất là lớn. Xin chân thành cảm ơn mục sư và hội thánh. Chúng tôi cũng xin giới thiệu qua một chút, bởi vì mục sư có giới thiệu tôi là hầu Chúa tại Hội Thánh Phú Thọ Hòa. Hội Thánh đây là nơi mà chúng tôi được đến hầu Chúa được vừa 4 năm, vừa sau một nhiệm kỳ. Hội Thánh Chúa tại ở khu vực quận Tân Bình, tại Sài Gòn. Số tín hữu nhóm lại hàng tuần trong hai lễ sáng và buổi tối, khoảng chừng trên dưới 400 người, chưa kể khoảng hơn 100 các em thiếu nhi. Và Chúa cho Hội Thánh cũng đã được phát triển, có thêm một chi hội và hai hội nhánh, mỗi nơi nhóm lại trung bình có nơi 70-80 người, có nơi 40-50 người. Đó là một cái ơn mà Chúa ban cho Hội Thánh Chúa trong những ngày đã qua. Thưa Hội Thánh, chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng nên mỗi người trong chúng ta một cách rất là tốt đẹp. Ngài ban cho mỗi chúng ta một đôi mắt để có thể nhìn ngắm những sự vật xung quanh. Nếu chúng ta không có một đôi mắt rõ ràng, tốt đẹp, thì dầu cho khung cảnh rất là đẹp tại Âu Châu đi nữa, mùa thu lá vàng hay là những cảnh tuyết rơi rất đẹp, thì một người mà nếu không có đôi mắt rõ thì dầu ngồi ở trong nhà tù hay là đi trong quang cảnh đẹp đẽ ở Paris thì cũng như nhau, bởi vì không thể thấy gì cả. Vì vậy, nếu có ai đó trong chúng ta mà vì bệnh tật hay là bị tai nạn bẩm sinh không thể nhìn thấy sự thật, không thấy rõ ràng, thì đó là một điều hết sức là thiệt thòi, phải không thưa Hội Thánh? Thưa Hội Thánh, trên phương diện tâm linh cũng như vậy. Dù rằng cái mù lòa về phương diện tâm linh hay là không thấy về tâm linh có lẽ không làm cho chúng ta lo sợ bằng nếu chúng ta bị mù hay là chúng ta không thấy về phương diện thuộc thể. Bởi vì không thấy thuộc thể chúng ta cảm thấy bối rối liền. Nhưng mà có thể bị không thấy hay là mờ mịt hay là mù về tâm linh dường như không làm cho người ta lo sợ mấy. Tuy nhiên, cái mù về tâm linh lại quan trọng hơn nhiều. Bởi vì nó ảnh hưởng không những trong cuộc đời này mà nó ảnh hưởng đến cõi đời đời. Chúng ta nhớ lại lời của Chúa đã từng phán ở trong Matthew đoạn 6 câu 22 đến câu 23 nói rằng: "Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Như nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường nào." Cái mù hay là cái sự không thấy về phương diện tâm linh quan trọng hơn nhiều. Thưa Hội Thánh, về cái khả năng nhìn hay là thị lực của đôi mắt để biết được mình có thể nhìn thấy rõ hay không, xa hay là gần, thì có lẽ ai trong chúng ta cũng dễ có thể kiểm chứng được, phải không ạ? Vì chúng ta nhìn thấy, chúng ta biết ngay. Nhưng mà thị lực hay là cái khả năng nhìn về hay là nhạy bén hay là cái đôi mắt thuộc linh thì dường như có lẽ khó. Vậy thì thưa quý bạn chị, chúng ta có biết ra về phương diện thị lực hay là về khả năng thấy được đôi mắt của chúng ta dễ kiểm chứng được. Nhưng mà về phương diện tâm linh thì quý bạn chị có biết rằng mình thấy rõ không? Mình có thể nhìn thấy những lãnh vực thuộc linh, mình có thể nhận biết Chúa một cách rõ ràng, mình biết ý muốn của Ngài, chương trình của Ngài, những điều Chúa tể trị trên cuộc đời của chúng ta rõ ràng không? Hay là chúng ta vẫn rất là mờ mịt trong những điều đó? Có những điều là Chúa làm chúng ta nghĩ rằng nó là tai họa, trong khi có những điều chúng ta nghĩ rằng nó là điều dường như là lợi cho chúng ta, nhưng mà trước mắt Chúa có thể đó là một điều tai họa cho mình. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để có thể nhận ra cái tình trạng hay đôi mắt thuộc linh của chúng ta như thế nào, và làm sao để đôi mắt thuộc linh của chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ học điều này qua phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta được nghe ở trong Mác đoạn 8 từ câu 22 cho đến câu 26. Trước hết chúng ta nói đến cái tình cảnh của cái người mù này. Rất tiếc tôi cũng tìm cách gửi cái dàn bài đến, nhưng mà vì trục trặc cho nên mục sư không thể nhận được để chiếu lên hội thánh có thể theo dõi. Điều thứ hết, chúng ta nói đến cái trường hợp hay là tình cảnh của người mù, câu 22 và câu 23. Điều đầu tiên, chúng ta xem thử cái địa điểm hay là nơi Chúa và các môn đệ gặp người mù. Ở trong câu 22 phần A chép rằng: kế đó Đức Chúa Giêsu và môn đồ đi đến làng Bết-sa-i-đa. Nơi mà Chúa Giêsu và các môn đồ gặp người mù này, đó là làng Bết-sa-i-đa. Đây là thành phố đã từng bị Chúa quở trách. Quý mạnh anh chị còn nhớ không? Chúa đã quở trách thành này cùng với thành Corazin và thành Capernaum bởi vì Ngài đã làm rất nhiều phép lạ tại nơi đây, nhưng mà họ không chịu tin Ngài. Do vậy tại đây chúng ta thấy ân điển của Chúa vẫn còn cho tại nơi đây có thể nhìn thấy phép lạ của Chúa. Ân điển của Ngài vẫn bày tỏ một cách mới hơn nữa để cho một người mù lòa có thể nhìn thấy Chúa tại nơi đây. Dầu rằng đây là nơi mà Ngài đã làm nhiều phép lạ, nhưng mà vì sự vô tín họ không tin Ngài. Nhưng chúng ta thấy tình yêu, ân điển của Chúa vẫn còn dành cho họ cơ hội. Chúng ta suy nghĩ bằng cách nào người mù này có thể đến được với Chúa Giêsu. Trong câu 22 phần B, quý mạnh các chị có thể biết rằng bằng cách nào mà người mù này có thể đến với Chúa không? Trong câu 22 phần B chép rằng: người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài trở đến người. Người ta đem cho Ngài một người mù. Tức là đã có những người đem người mù đến cho Chúa Giêsu. Những người đó là ai? Chúng ta không biết rõ, có thể là bà con, có thể là bạn bè, có thể là những người họ hàng hay là gần hàng xóm với họ. Chúng ta không biết rõ, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng đây là những con người có tình yêu thương, có đức tin. Và đây là chính vì tình yêu thương, đức tin cho nên họ đã đem cái người bị mù này đến với Chúa. Thưa hội thánh, tại đây chúng ta thấy tình yêu, đức tin và cái lòng nhiệt thành của những người chung quanh hay là của người khác làm yếu tố quan trọng để quyền năng của Chúa có thể thực hiện. Chúng ta nhớ câu chuyện cũng ở trong Mác. Chúa Giêsu đã thấy bốn cái người bạn đã đem cái người bại đến. Và Chúa khen đức tin của ai, thưa hội thánh? Đức tin của người bị bại hay là của những người bạn? Của những người bạn này. Bởi vì những người bạn này đã có đức tin, có tình yêu, và họ biết rằng bạn mình ở trong hoàn cảnh rất là bế tắc, chỉ có thể đem đến với Chúa mới có thể kinh nghiệm sự chữa lành. Và họ đã cùng hiệp lòng với nhau. Ở trong Mác đoạn 2 cho chúng ta câu chuyện đó. Họ đã đem đến với Chúa và người bại này đã kinh nghiệm sự chữa lành. Thưa quý bạn chị em, điều này nhắc nhở chúng ta về tình yêu và sự quan tâm, về sự hiệp lòng của chúng ta có thể tạo cơ hội để đưa người ta đến với Chúa. Hội thánh ngày hôm nay cũng vậy. Nếu mỗi người trong chúng ta riêng rẽ, chúng ta không có tình yêu, chúng ta không có sự hiệp lòng với nhau, thì không thể có thể tạo cơ hội đưa người ta đến với Chúa được. Tiếp theo chúng ta xem lời cầu xin cho người mù này. Những người bạn này cầu xin gì cho người mù này? Trong câu 22 phần C, họ là người ta đem đến cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Lời cầu xin của những người bạn này là gì? Đó là xin Chúa rờ đến cái người mù này. Bản dịch mới thì nói là xin Ngài đặt tay chữa lành, đặt tay chữa lành. Còn bản hiệu đính thì dịch là Ngài xin Ngài chạm vào anh ta. Bản dịch hiệu đính thì họ đến xin Chúa, Ngài xin Chúa chạm vào cái người này. Lời thỉnh cầu của những người bạn này, họ trình cho Chúa Giêsu đó là xin Ngài rờ đến người này hay là chạm đến người bạn này. Chúng ta biết những người này không phải là những người Do Thái, không phải là dân sự của Chúa, nhưng họ là những người dân ngoại. Nhưng mà họ có đức tin, họ tin rằng Chúa có thể chữa lành bởi cái chạm của Ngài, bởi cái việc rờ của Ngài đến cái tình trạng, đến người mù này. Thật ra thì thưa quý bà chị em, Chúa không cần phải rờ, Chúa không cần phải chạm. Chúng ta đã thấy có những trường hợp Ngài chỉ phán một lời thôi thì người bệnh được chữa lành. Nhưng mà trong một cái đức tin, trong một cái mức độ nào đó, họ nghĩ rằng nếu Chúa rờ đến người này hay là chạm đến người này thì người mù này sẽ được chữa lành. Bây giờ chúng ta nói đến cái phương cách chữa lành của Chúa Giêsu. Trong câu 23 đến câu 25, Ngài bèn nắm tay người mù dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên người mắt người, đặt tay trên người và hỏi có thấy chi không. Người mù ngó lên rồi thưa rằng: tôi thấy người ta và nhìn họ đi giống như cây. Rồi Chúa Giêsu lại đặt tay trên mắt người, người nhìn xem được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy. Chúng ta xem cái phương cách chữa lành của Chúa Giêsu. Chúa đã chữa lành cho người mù này như thế nào? Thưa Hội Thánh, có thể nói rằng một trong những yếu tố khiến cho phép lạ này trở nên đặc biệt, vì đây là lần duy nhất trong sách Tin Lành ghi lại sự kiện Chúa Giêsu chữa lành cho một người mà không phải chỉ một giai đoạn, nhưng mà có nhiều giai đoạn, hay là ở đây cụ thể là hai giai đoạn. Thông thường thì Chúa Giêsu chỉ cần phán một lời thôi, hay là Ngài chỉ đặt tay trên một người đang đau bệnh, người đang có nan đề thì người đó được chữa lành. Nhưng ở đây Chúa Giêsu sử dụng một quá trình gồm có hai cái bước để mở đôi mắt mù lòa cho người này. Và thưa Hội Thánh, điều này cho chúng ta một sự dạy dỗ rất là đặc biệt ở đây. Đó là nhắc cho chúng ta đừng bao giờ giới hạn cách mà Đức Chúa Trời hành động trong một cái khung nào cả. Đức Chúa Trời hành động với từng cá nhân, với từng con người một cách khác nhau. Chúng ta nhớ lại Chúa Giêsu đã từng kêu ba người chết sống lại, nhưng mà trong những cách khác nhau, không phải giống như cách một cách. Chúng ta nhớ lại khi con của Giai-ru bị chết thì Ngài đến làm gì? Ngài rờ vào con gái của Giai-ru. Còn cái người trai trẻ thành Na-in, con của người bà góa đó bị chết thì Chúa làm gì? Chúa rờ đặt trên cái cán nơi khiêng cái người chết đó. Nhưng mà La-sa-rơ, Chúa kêu gọi ông sống lại bằng cách nào? Quý bạn chị nhớ không? Ngài phán với La-sa-rơ. Mỗi trường hợp Chúa có những cách khác nhau để bày tỏ quyền năng của Chúa, cách hành động của Ngài. Vì vậy thưa quý bạn chị em, cách chữa lành của Chúa chúng ta thấy rằng khác nhau. Hay là như trường hợp Chúa chữa cho người phun, có người thì Ngài rờ đến người phun, người ta sợ hãi, nhưng mà Chúa không sợ, Ngài đã rờ đến người phun. Nhưng mà chúng ta nhớ trường hợp 10 người phun được chữa lành thì Ngài làm gì? Ngài phán, Ngài bảo đi, hãy đi đi. Và họ đi và được chữa lành. Nhưng chỉ có một người trở lại để bày tỏ lòng biết ơn với Chúa. Thưa Hội Thánh, điều này nhắc nhở chúng ta để chúng ta thấy rằng trong việc cách mà Đức Chúa Trời hành động trên mỗi cuộc đời của chúng ta cũng không giống nhau. Có khi Ngài làm điều này trên người này, nhưng mà Ngài thực hiện một cách khác trên người khác. Ngay trong việc chúng ta tiếp nhận Chúa, kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài, kinh nghiệm những cái phép lạ Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta cũng không giống nhau. Kinh nghiệm sự tái sanh cũng không giống nhau. Có người thì khi bằng lòng ăn năn tin Chúa, đời sống họ thấy rõ cái sự vui mừng, sự thay đổi. Nhưng có người thì không thấy rõ điều đó, nhưng mà mỗi ngày đời sống họ biến đổi, khác nhau. Cho nên chúng ta đừng có lấy kinh nghiệm của chính mình ra để chúng ta áp đặt người khác. Chúng ta nghĩ Chúa làm cho tôi như vậy đó, vậy thì nếu mà Chúa làm thì Chúa phải làm cho anh giống như Chúa làm cho tôi. Không, chúng ta không thể giới hạn Ngài trong một cái khung, trong một cách thức nào cả. Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài có thể làm theo ý muốn của Ngài. Cách Đức Chúa Trời thực hiện công việc của Ngài luôn luôn thích ứng với từng cá nhân. Hãy nhớ rằng mỗi người trong chúng ta rất đặc biệt, thưa quý bà anh chị. Mỗi người trong chúng ta là những cá nhân, là những con người rất đặc biệt trước mặt Chúa. Dù có thể chúng ta không tài giỏi, dù chúng ta không nổi tiếng, nhưng mà mỗi chúng ta là giá trị vô cùng trước mặt Ngài. Đến độ Ngài phải hy sinh để chết chuộc tội cho mỗi chúng ta. Đôi khi chúng ta nhìn những con người thành công ở ngoài đời, chúng ta cảm thấy mình mặc cảm khi so sánh với họ. Nhưng thưa quý bà chị em, mỗi chúng ta có giá trị trước mặt Chúa. Có thể rằng mỗi chúng ta như là những tác phẩm đặc biệt của một đấng tạo hóa, hay là một nhà sáng tác, hay là một nhà nghệ sĩ vĩ đại. Không có tác phẩm nào giống nhau cả. Khi một nhà họa sĩ mà họ vẽ Một người thì không phải là bức tranh vẽ như người giàu thì sẽ có giá trị hơn là bức tranh vẽ người nghèo, phải không? Nhưng mà cái bức tranh đó giá trị là bởi vì nó do ai vẽ nên. Chúng ta thấy như có những bức tranh của một họa sĩ tầm thường thì khác, nhưng nếu bức tranh của Monet, của Picasso, của Picasso thì mỗi cái bức tranh nó giá trị là do cái chữ ký hay là của cái nhà nghệ sĩ nổi tiếng đó. Tôi hơi méo mó một chút bởi vì tôi trước khi bước vào trong chức vụ hầu vị Chúa, tôi cũng học vẽ, tôi cũng làm nhà điêu khắc. Và khi tôi được đến châu Âu thì tôi cũng rất là thích khi nhìn thấy rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật. Chúa của chúng ta là một Đức Chúa Trời vĩ đại, người cha tuyệt vời, nhưng cũng là một người nghệ sĩ đầy quyền, đầy sáng tạo lạ lùng. Mỗi chúng ta không giống nhau, cho nên cách Đức Chúa Trời thực hiện công việc của Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng ta cũng rất là sáng tạo. Chúng ta đừng có so sánh mình với người khác để chúng ta tự hào hơn họ hay là chúng ta mặc cảm. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì mình có giá trị trước mặt Chúa. Bây giờ chúng ta hãy xem, quan sát cách Đức Chúa Trời, cách Chúa Giêsu hành động để có thể giúp cho người mù này phục hồi được đôi mắt của anh ta. Điều trước hết là Ngài làm gì? Chúng ta xem trong câu 23 phần A. Ngài bèn nắm tay người mù dắt ra ngoài làng. Chúa nắm tay anh và dắt anh ra ngoài làng. Tại sao Chúa phải nắm tay và dắt anh này ra ngoài làng, thưa hội thánh? Hành động này có ý nghĩa gì? Nếu người bạn đưa người mù này đến với Chúa, Chúa chỉ cần đặt tay chữa lành, Ngài có thể làm điều đó không, thưa hội thánh? Ngài có quyền làm điều đó. Tại sao Ngài lại nắm tay dắt người này đi ra ngoài làng? Thưa hội thánh, hầu hết các phép lạ ghi trong Phúc Âm Mác chúng ta thấy đều được làm cách công khai. Ngoại trừ phép lạ này, phép lạ Chúa gọi con gái Giai-ru sống lại và phép lạ chữa cho người điếc. Hầu hết các phép lạ khác thì Ngài chữa lành cách công khai trước mặt mọi người. Còn những phép lạ này, tôi vừa nói phép lạ chữa cho người mù này, phép lạ kêu con gái Giai-ru sống lại thì Ngài vào trong phòng chỉ với các môn đồ thôi, hay là phép lạ chữa cho người điếc. Tôi tin rằng sở dĩ Chúa dắt người mù này ra ngoài làng có lẽ để tránh cho cái sự tò mò của những người xung quanh. Và việc này sẽ giúp cho anh càng yên tâm hơn khi thấy rằng mình được Chúa quan tâm một cách đặc biệt. Anh cũng có thể sẽ nghe được tiếng của Chúa phán rõ ràng cho anh hơn. Nhờ đó, đức tin của anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì ngay từ đầu, anh không phải là người có đức tin. Kinh Thánh không nói đức tin của người mù này. Nhưng mà có lẽ do những người bạn với đức tin đã đem anh đến. Và bây giờ Chúa muốn nắm tay anh, dắt anh ra ngoài làng. Ngài bày tỏ một cái sự quan tâm đặc biệt đối với anh để khích lệ anh, để anh có thể biết Chúa hơn, anh có đức tin ở nơi Ngài. Và thưa hội thánh, việc Chúa nắm tay người mù này còn có một ý nghĩa rất đặc biệt. Thông thường thì khi chúng ta bắt tay nhau để làm gì? Chúng ta bắt tay nhau để bày tỏ một cái sự quan tâm, bày tỏ một cái sự tình thân với nhau. Khi tôi đến Pháp, tôi thấy người ta chào nhau không phải chỉ bắt tay mà là gì? Áp má vào nhau, bên này bên kia, để bày tỏ một cái sự thân thiện. Mà nếu mình không quen thì mình cảm thấy ngại, nhưng mà đó là cách để bày tỏ. Thì điều này nó bày tỏ một cái sự quan tâm, cái tình thân ái. Nhưng mà đôi khi nó cũng chỉ là cách lịch sự xã giao bình thường mà thôi. Như mà nếu ai đó trong chúng ta, khi chúng ta thấy ai đó bắt tay mình mà nắm tay mình thật lâu thì sao? Chúng ta cảm thấy có một gì đó nó gần gũi, nó quan tâm, nó có một cái gì đó đặc biệt đối với chúng ta. Điều này, khi Chúa cần dắt anh ra ngoài làng, tôi tin rằng cái nắm tay của Chúa, cái nắm tay chặt của Chúa, cái sự đem anh ra làm cho cái người mù này cảm nhận rằng có một cái sự quan tâm, có một sự trìu mến, có một cái sự tình thân, một cái gì đó rất đặc biệt đối với anh. Và điều này sẽ có thể người khác không biết, nhưng mà anh thì biết rõ điều đó. Và thưa hội thánh, trên phương diện thuộc linh cũng vậy. Để được chữa lành về phương diện tâm linh, để kinh nghiệm Chúa một cách mới mẻ hơn trong đời sống của chúng ta, tôi và quý ông bà anh chị cũng như người mù này, tự chúng ta không thể làm gì được, tự chúng ta không thể đến với Chúa, tự chúng ta không thể có một cái sự khao khát để tìm kiếm Ngài được. Nhưng mà chính Chúa đã nắm lấy tay chúng ta. Tự chúng ta không thể dùng sức của mình để đến với Ngài, Nhưng mà chính Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài, chính Ngài đã chủ động để đến với chúng ta, có thể qua người này, qua người khác, để đem chúng ta đến gần với Ngài, để kéo chúng ta ra, để cho chúng ta có thể gặp gỡ Chúa, để tách chúng ta ra khỏi những bận rộn trong cuộc đời, khỏi những cái bối rối, đem chúng ta đến gần với Ngài, để rồi cho chúng ta gặp gỡ Chúa một cách riêng tư và kinh nghiệm được sự biến đổi của Ngài. Điều thứ hai là Chúa làm gì? Chúa thấm nước miếng trên mắt và đặt tay trên người anh. Trong câu 23 phần B, Ngài thấm nước miếng trên mắt người và đặt tay trên người. Cách mà thưa hội thánh, cách mà Chúa Giêsu chữa lành cho người này có lẽ quá lạ đối với chúng ta, phải không? Nếu ngày hôm nay ai trong chúng ta bị đau mắt mà được đến bác sĩ mà họ chữa chúng ta cách đó thì chúng ta có chấp nhận không? Có lẽ chúng ta thấy ghê quá phải không? Làm sao lại thấy nước miếng mà thấm vào mắt của mình được? Thật ra thì vào thời xa xưa đó thì người ta suy nghĩ khác với chúng ta ngày nay. Người Đông Phương thì tin rằng nước miếng có thể chữa lành một số bệnh tật nào đó. Có người đắp nước miếng vào cái chỗ sưng hay là những cái chỗ bị, khi chúng ta bị chảy máu tay, chúng ta làm gì? Chúng ta cũng cắn vào miệng, nắm nước miếng vào đó, như là một cách để sát trùng. Tuy nhiên, khó có ai có thể quan niệm rằng nước miếng có thể làm sạch hay là làm cho người mù được sáng mắt cả. Nhưng chúng ta thấy tại đây Chúa làm điều này. Khi Ngài dắt ra người này ra khỏi làng thấm nước miếng, thì tôi tin rằng điều này nó bày tỏ cho anh ta thấy rằng Chúa có một sự chủ ý nào đó. Anh tin rằng Chúa có quyết định để chữa lành cho anh. Và qua hành động này, Chúa Giêsu muốn nói với người mù này rằng ta sắp sửa làm một cái việc đặc biệt cho đôi mắt của con. Bởi vì Ngài không chỉ thấm nước miếng, nhưng tiếp theo sau là gì? Ngài chạm, Ngài đặt tay vào nơi anh. Tôi tin là cái chạm dịu dàng của Ngài, cái đặt tay ở trên mắt của anh, có lẽ những người xung quanh có thể không thấy được, nhưng mà anh có thể cảm nhận được Chúa Giêsu đang hành động ở trên cuộc đời anh một cách khác biệt. Và Chúa Giêsu sau đó Ngài đã hỏi người mù này. Chúa hỏi người này điều gì thưa hội thánh? Trong câu 23 phần C rằng ngươi có thấy gì không? Sau khi Ngài lấy nước miếng và Ngài thấm mắt anh và Ngài đặt trên tay trên anh rồi, thì Chúa hỏi rằng ngươi có thấy gì không? Và khi người mù mở mắt ra thì nhìn thấy xung quanh. Và anh nói gì thưa hội thánh? Khi anh mở mắt ra anh thấy xung quanh, anh nói gì? Tôi thấy người ta và nhìn họ đi giống như cây. Thưa quý bạn chị, tại sao Chúa Giêsu lại phải hỏi điều này? Có phải Ngài không biết? Hay là tại sao Chúa lại hỏi người này, ngươi có thấy gì không? Rõ ràng Chúa là đấng toàn tri, chắc chắn Ngài phải nhìn biết cách chính xác tình trạng của người mù này. Ngài biết được anh có thể thấy đến mức độ nào, tại sao Chúa lại hỏi rằng ngươi có thấy gì không? Theo quý ông bà anh chị, Chúa hỏi để biết, hay là Chúa hỏi để anh có cơ hội bày tỏ cái sự thật, cái mức độ mà anh nhìn thấy? Tôi tin rằng Chúa không phải hỏi để biết, bởi vì Ngài là đấng toàn tri. Nhưng Ngài hỏi để anh có thể bày tỏ được cái sự thật, cái tình trạng của mình. Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời đã từng hỏi Adam, phải không? Khi Adam phạm tội, Chúa hỏi Adam điều gì? Adam, ngươi ở đâu? Có phải vì Chúa không thấy Adam đang trốn nơi nào cho nên Chúa hỏi không? Chắc chắn không phải như vậy. Chúa biết điều đó. Nhưng Ngài hỏi Adam, ngươi ở đâu? Rồi chúng ta nhớ trường hợp Gia-cốp. Chúa hỏi là gì? Hỡi Gia-cốp, tên ngươi là chi? Tại sao Chúa lại hỏi như vậy? Có phải vì Chúa không biết tên Gia-cốp không? Không, Chúa biết. Nhưng mà đã có lần Gia-cốp đã nói gì? Đã lừa dối cha mà nói rằng tôi là Ê-sau đây. Bây giờ Chúa hỏi Gia-cốp rằng tên ngươi là chi? Ngài hỏi để cho, không phải để biết, nhưng Ngài hỏi để cho người ta có cơ hội bày tỏ, nói lên cái sự thật về tình trạng của mình. Và qua câu trả lời của người mù này đã cho chúng ta thấy ý nghĩa gì? Trong câu 24, chúng ta thấy 24, người mù ngó lên rồi thưa rằng tôi thấy người ta và nhìn họ đi giống như cây. Qua câu trả lời hay là qua cái sự bày tỏ của người mù này, chúng ta thấy anh rất là chân thật khi nói lên tình trạng của mình. Anh có nói là anh thấy rõ ràng không thưa hội thánh? Không, anh thấy lờ mờ thôi. Anh thấy người ta đi giống như cây mà thôi, chưa có rõ ràng. Về mặt thuộc linh, Chúa cũng muốn cho các môn đệ của Chúa lúc bấy giờ nhận biết rằng họ cũng giống như người mù vậy. Đầu tiên họ không thể thấy và hiểu được rõ ràng những điều thuộc linh, nhưng sau đó họ bắt đầu có thể thấy được một phần. Đối với người mù này, người ta đi giống như cây bước đi, thì đối với môn đồ theo Chúa lúc bấy giờ cũng vậy. Họ vẫn còn nhìn thấy Chúa một cách lờ mờ. Họ thấy Chúa giống như một người làm phép lạ. Họ thấy Chúa là một người chữa lành bệnh tật. Họ thấy Chúa đơn làm đấng tiên tri. Nhưng họ vẫn chưa nhận biết Ngài chính là đấng Mêsi, chính là cứu Chúa, con Đức Chúa Trời. Và thưa Hội Thánh, Chúa muốn các môn đệ cũng như chúng ta ngày nay cũng vậy, phải nhìn biết cách chính xác, rõ ràng về tình trạng của mình, về tình trạng tâm linh của mình. Nếu chúng ta vẫn còn thấy lờ mờ về Chúa, chúng ta biết chưa biết rõ Chúa của chúng ta là ai, chúng ta chưa biết rõ bản tánh của Ngài, chúng ta chưa hiểu rõ những đường lối, cách mà Ngài làm trên cuộc đời của chúng ta, thì Chúa muốn chúng ta phải chân thành để bày tỏ với Chúa. Hoặc là chúng ta vẫn chưa nhận ra tình trạng tâm linh của mình đang như thế nào. Có thể có những người vẫn đi nhà thờ, vẫn làm việc này làm bằng việc khác, nhưng mà trước mặt Chúa đời sống đang xa cách Chúa. Có thể vẫn có những tội lỗi, có những sự sai trật trong đời sống, từ trong tư tưởng, trong việc làm, có thể có những cái điều gì đó gian dối trước mặt Ngài. Nhưng chúng ta vẫn thấy mình đi nhà thờ, vẫn sinh hoạt, vẫn cảm thấy an tâm, vẫn thấy đủ rồi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta nhận ra rằng tình trạng của mình đang có điều gì đó sai trật, đang có điều gì đó bất ổn, cần nhận ra cái sự thật của mình để được Chúa thay đổi, để được Chúa làm cho mới hơn. Chúa muốn chúng ta hãy chân thành để bày tỏ cái tình trạng trước mặt Chúa của mình. Chúa muốn chúng ta hãy bày tỏ ra để rồi chính Ngài sẽ bày hành động trong đời sống của chúng ta. Thay vì chúng ta tránh né, thay vì chúng ta lừa dối, hay là không dám đối diện với sự thật. Có nhiều người nghĩ rằng mình không dám đối diện với sự thật của mình, sợ, tìm cách che giấu qua những việc làm. Có những người tôi biết trong đời sống gia đình đổ vỡ bởi vì có những cái mối quan hệ sai trật, nhưng mà vẫn đi nhà thờ, vẫn làm việc này, vẫn làm việc khác, và càng lao vào trong những công việc để trấn an mình. Nhưng Chúa muốn chúng ta đối diện để nhận ra tình trạng thật của mình. Chúng ta suy nghĩ xem tại sao Chúa phải đặt tay lần thứ hai trên người này. Trong câu 25 phần A, Chúa Giêsu đã chữa lành cho người này theo từng giai đoạn, có lẽ để thêm đức tin cho người này. Phúc âm Mác thường nhấn mạnh đức tin là điều kiện tiên quyết để được Chúa chữa lành. Có lẽ lúc đầu người này cũng có đức tin nơi Chúa, nhưng mà chưa đủ, chưa đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài. Cho nên Chúa muốn từng bước để giúp cho anh, để càng ngày anh càng có thể vững vàng ở trong Chúa. Cũng có thể Chúa dùng điều này để dạy các môn đồ một bài học tâm linh. Các môn đồ cũng giống như người mù này, không thấy, không hiểu những điều Chúa nói. Nếu chúng ta xem trong đoạn 8 trước đó, câu 17-21, nhưng Đức Giêsu biết điều đó thì phán rằng: sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại người ta không có bánh? Chứ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt mà bảo sao không thấy, có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Chúng ta thấy rằng trước đó các môn đồ vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn thắc mắc về Chúa. Cho nên Ngài muốn cho họ, dạy dỗ họ để họ có thể nhận biết rõ tình trạng của mình. Ngày nay chúng ta cũng cần sự soi sáng của Chúa Thánh Linh để có thể hiểu biết những điều Chúa muốn chúng ta, để càng ngày càng gia tăng ở trong sự nhận biết Ngài. Sự kiện Chúa đặt tay lần thứ hai để người mù được thấy trọn vẹn cũng cho chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ làm công việc của Ngài một cách gian dở, nhưng Ngài luôn luôn làm một cách trọn vẹn. Và mong rằng điều này sẽ khích lệ mỗi chúng ta, cho thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thành tín. Khi Ngài muốn làm một điều đó trong cuộc đời chúng ta, thì không, Ngài không làm nửa chừng, nhưng Ngài sẽ tiếp tục làm để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa, trưởng thành ở trong Ngài. Và chúng ta thấy người mù này đã kinh nghiệm điều gì trong câu 25 phần B. Khi Chúa Giêsu rời đến người mù này một lần nữa, thì mọi sự trở nên trong sáng và rõ ràng. Mắt anh ta được phục hồi trọn vẹn, ánh sáng đã được trở lại. Và cái từ ngữ là thấy rõ ràng cả thảy Trong nguyên văn có nghĩa là thấy từ xa. Trước đây lần đầu tiên thì anh chỉ thấy mờ mờ thôi, như là người ta đi, người như cây vậy. Nhưng bây giờ lần thứ hai Chúa đặt tay trên anh rồi, khi anh chân thành bày tỏ sự thật của mình rồi thì sao? Chúa đặt tay và anh thấy một cách rõ ràng, cách trọn vẹn. Cảm tạ Chúa về cách hành động lạ lùng của Ngài. Điều nữa chúng ta suy nghĩ, vì sao Chúa lại bảo người mù đừng vào làng trong câu 26? Thưa Hội Thánh, bởi vì biến cố này quá bất ngờ và mạnh mẽ, có thể khiến cho cái người mù này choáng váng. Chúa biết anh cần có thời giờ ở riêng với Chúa để bình tĩnh, hồi tâm, nhận định chính xác về những gì mà Chúa làm cho đời sống của mình. Chúa đã phục hồi ánh sáng cho anh và Chúa muốn anh khoan và vội vào làng đã. Anh cần biết rõ Chúa hơn, đấng đã mở đôi mắt của anh để anh có mối liên hệ rõ ràng với Ngài. Nếu anh vào làng ngay lúc này, có thể anh sẽ bị bối rối bởi những người sáng mắt trong làng, có thể sẽ đưa ra những lời bàn tán khiến cho anh sẽ bối rối. Giống như chúng ta nhớ câu chuyện về trong Giăng đoạn 9 câu 8 34, khi một người được Chúa chữa lành rồi, nhưng mà những người xung quanh sẽ nói những điều làm cho anh đó đâm ra nghi ngờ, sợ hãi. Chúa biết anh cần có nơi và có thời giờ yên tĩnh để định tâm, để xác quyết đức tin của mình nơi Chúa. Điều thứ ba, điều cuối cùng chúng ta nói đây đó là, vậy để đôi mắt tâm linh của chúng ta có thể nhìn thấy trọn vẹn, chúng ta cần phải làm gì? Điều trước hết đó là cần thành thật về tình trạng thuộc linh của mình. Câu chuyện Chúa cho phép được chép lại không phải chỉ nhắc cho chúng ta một sự kiện đã qua, một người mù được Chúa chữa lành rồi thôi. Nhưng thưa quý bạn chị em, câu chuyện này được nhắc lại để mỗi chúng ta ngày hôm nay có thể nhìn lại, tra xét đời sống của mình. Làm sao để đôi mắt tâm linh của chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng, trọn vẹn? Điều thứ nhất đó là cần thành thật về tình trạng thuộc linh của mình. Trong câu 24, người này nói gì? Người ngó lên và thấy người ta đi như cây. Có nghĩa là người này thấy lờ mờ, người này chân thành bày tỏ cái sự thật của mình. Hay trong Giăng đoạn 9, câu 39, câu 41 mà chúng ta vừa đọc. Nếu Chúa nói rằng nếu ngươi thật sự mù, các ngươi mù thì không sao cả. Nhưng bởi vì các ngươi tưởng rằng mình thấy, nhưng mà các ngươi thật sự không thấy, đó mới điều nguy hiểm. Cũng giống như những người Pharisee, họ tự cho rằng mình thông sáng, họ không chấp nhận đường lối của Chúa, họ nghĩ rằng mình sáng suốt, nhưng mà họ lại trở nên những người mù lòa. Chúa Giêsu đã cho thấy rõ điều này trong Giăng đoạn 9 câu 41. Nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết, nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Cũng như cái mù của thân thể, một người mù về tâm linh thì chỉ có thể được chữa lành nếu người ấy nhận ra cái tình trạng của mình và cần được chữa lành. Và thưa Hội Thánh, đây là bài học cho chúng ta, nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta. Tôi và quý ông bà anh chị có khách quan để sẵn sàng đón nhận những điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta không? Hay lúc nào chúng ta cũng có thể cố chấp, chúng ta nghĩ rằng mình đã biết rồi, mình đủ rồi, chúng ta sẽ không thể được thay đổi, chúng ta sẽ không thể nhận biết Chúa rõ ràng hơn, kinh nghiệm Ngài cách mới mẻ hơn nếu chúng ta không nhận ra cái tình trạng của mình? Và điều thứ hai đó là ước muốn được Chúa chạm vào, ước muốn được Chúa dẫn chúng ta bước đi trên con đường của Chúa. Như là câu chuyện về người mù này, anh được Chúa không phải chỉ phán một lời, nhưng Ngài nắm tay anh dắt ra ngoài làng, Ngài chạm anh, Ngài dẫn anh đi trên con đường đó. Người mù ở tại Jericho, chúng ta nhớ lại câu chuyện đó, Chúa phán với người mù này làm gì? Khi người mù này thấy Chúa đi ngang qua, người này kêu lên, hỡi Giêsu con vua David xin thương xót tôi, thì Chúa dừng lại. Mặc dù những người khác tìm cách ngăn trở người này, nhưng người này vẫn kêu lớn hơn nữa. Và Chúa nói gì thưa Hội Thánh? Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Chúa thừa biết rằng người mù thì cần được sáng, phải không? Nhưng mà có thể anh người mù, anh ở đó lâu quá rồi, bây giờ anh muốn tiền bạc, anh muốn điều này, muốn điều khác. Chúa muốn người mù này nói lên cái nhu cầu thật của mình. Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Thưa quý ông bà anh chị, ngày hôm nay nếu Chúa đặt câu hỏi đó với từng người trong chúng ta, tôi và quý ông bà anh chị, chúng ta sẽ nói gì? Chúa hỏi rằng các con muốn ta làm chi? Quý vị muốn điều gì? muốn Chúa ban cho được giàu có, được thành đạt, được hanh thông, hay là muốn Chúa cho được biết Ngài, kinh nghiệm Ngài, sâu nhiệm ở trong Ngài và trở nên kết quả cho Ngài. Và điều thứ ba, bí quyết đó là tin cậy và vâng phục Chúa một cách trọn vẹn về cách mà Ngài hành động. Hãy nhớ rằng chúng ta đừng có đòi hỏi Chúa phải làm trên đời sống của chúng ta như là cách Ngài làm cho người khác. Chúa có quyền, Ngài hành động như thế nào tùy ý muốn của Ngài. Nhưng phần của chúng ta là gì? Vâng phục Chúa, sẵn sàng nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con sẵn sàng để Ngài đụng chạm cuộc đời con, biến đổi con, thay đổi con, để đời sống của con trở nên mới mẻ hơn, kinh nghiệm Chúa sáng tỏ hơn và ích lợi trong tay của Ngài hơn. Thưa Hội Thánh, nếu trong những ngày qua ánh sáng tâm linh trong đời sống của chúng ta yếu ớt đến độ chỉ có thể nhìn thấy Chúa, nhìn biết ý muốn của Chúa cách lờ mờ, nhìn biết những điều Chúa làm cho đời sống của chúng ta lờ mờ, không phân biệt được đâu là điều Chúa làm, đâu là điều Chúa trong cuộc đời này, không nhận ra điều đó, thì xin Chúa cho đôi mắt tâm linh của chúng ta được sáng tỏ. Xin Chúa dắt chúng ta ra khỏi những bận rộn, những ồn ào trong cuộc đời, những lo toan trong đời sống này, để đưa chúng ta ở riêng với Chúa, để đôi mắt chúng ta được phục hồi, ánh sáng tâm linh của chúng ta có thể nhìn thấy, thấu suốt được những sự màu nhiệm, những điều tốt đẹp mà Chúa muốn trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Và xin Chúa dùng bài học này để nhắc nhở chính mình tôi với mình chị em. Nếu trong đời sống của chúng ta đang có những sai trật nào đó, đang có những điều gì đó làm cho chúng ta không biết ý muốn của Ngài, làm cho chúng ta lờ mờ, làm cho chúng ta không sâu nhiệm ở trong sự kinh nghiệm Chúa, trưởng thành ở trong Ngài, thì xin Chúa cho chúng ta thật sự khao khát, chân thành nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con vẫn đang thấy lờ mờ, con vẫn đang có những điều gì đó chưa trọn vẹn, con muốn Ngài tiếp tục đụng chạm con, biến đổi con, làm cho con biết Chúa nhiều hơn. Thưa quý bà anh chị, biết Chúa là điều vô cùng quan trọng. Biết Chúa sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta mong muốn mình được giàu có hơn, mong muốn mình được thành đạt hơn, mong muốn mình ổn định hạnh phúc hơn. Đó cũng đều quý. Nhưng điều mà Chúa muốn trên cuộc đời của chúng ta là gì, thưa Hội Thánh? Mỗi ngày chúng ta càng giống với Chúa hơn. Mục đích của đời sống của chúng ta không, trên cuộc đời này không phải là hạnh phúc. Nhiều người đi tìm hạnh phúc, nhưng đó không phải là mục đích Chúa muốn của đời chúng ta. Nhưng mục đích của Ngài là gì? Để cho chúng ta trở nên tốt hơn, để chúng ta trở nên trọn vẹn hơn, để chúng ta càng giống với Chúa Giêsu hơn. Xin Chúa dùng hình ảnh này, người mù được Chúa chữa lành 2 lần, để nhắc chúng ta thấy rằng cách Ngài làm việc trên đời sống mỗi người trong chúng ta khác nhau. Ngài có những tiến trình hành động trên mỗi cuộc đời của chúng ta, và Ngài luôn luôn làm cách trọn vẹn để đời sống của chúng ta biết Chúa hơn, kinh nghiệm Chúa hơn và sống kết quả cho Ngài. Xin Chúa ban phước lại trên quý bà anh chị.